Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 15 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Ngồi cạnh cửa sổ vào ngày sinh nhật lần thứ 67 trong đời, Francesca ngắm nhìn cơn mưa và nhớ lại. Bà đã mang theo chai brandy từ nhà bếp lên và dừng lại một lúc để ngắm nhìn đúng cái nơi ngày xưa họ đã yêu nhau. Như bao giờ, một cảm giác tràn ngập khắp người bà, không cưỡng lại được. Qua bao năm tháng, cái cảm giác ấy vẫn mạnh mẽ đến nỗi bà không thể gợi ra được từng chi tiết một lần, bởi thần trí của bà bị chế ngự dưới sức mạnh của một xúc cảm tinh thần. Sống lại những kỷ niệm là một cách của bà để bà tồn tại. Những năm sau này, các chi tiết càng trỗi dậy trong tâm trí bà thường xuyên hơn. Bà không còn cố xua đuổi hình ảnh Robert Kincaid trở lại với bà nữa. Hình ảnh càng lúc càng chính xác, càng lúc càng thật trong hiện tại. Nhưng những hình ảnh đó lại đến từ một nơi thật xa vời. Đã 22 năm rồi, nhưng dần dần chúng trở thành thực tại của bà, cái thực tại duy nhất mà bà sống. Bà biết rằng bà đã 67 tuổi và chấp nhận điều đó, nhưng bà không thể hình dung được rằng lúc này Robert Kincaid hẳn cũng đã sấp xỉ 75. Bà không thể nghĩ tới hoặc tưởng tượng ra điều đó. Ông ấy vẫn ở đây, thật sát gần bà trong chiếc sơ mi trắng, mớ tóc xám dài, cái quần kaki, đôi dép màu nâu thẫm, chiếc vòng đeo tay và sợi dây chuyền bạc quanh cổ. Ông vẫn nơi đây, ôm bà trong vòng tay. Cuối cùng, bà lách khỏi ông, khỏi nơi họ đang đứng trong phòng bếp, và cầm tay ông dẫn về phía cầu thang, bước lên những bậc thang, xuyên qua phòng Caroline, rồi vào phòng Michael trước khi đến phòng bà. Bà bật ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường. Ngay hôm nay, sau ngần ấy năm trời, Francesca cầm ly brandy ở tay, vẫn chậm rãi bước lên cầu thang, đưa tay phải ra phía sau như để hướng dẫn cái kỷ niệm mà bà đã có được với ông khi bước lên bậc thang, bước dọc hành lang và bước vào phòng. Những hình ảnh đó in trong ký ức bà rõ rệt đến nỗi chúng như là hình bức ảnh chụp sắc nét của Robert Kincaid. Bà nhớ lại cái lúc trong một giấc mơ họ cởi bỏ áo xuống và nằm dài trên giường. Bà nhớ lại ông nằm trên người bà và chậm rãi vuốt ve nhẹ trên ngực, trên bụng bà. Ông vuốt đi vuốt lại mãi, như thể thực hiện một cái nghi thức khởi tình mà con được dành cho con cái tự ngàn xưa. Để chặt lên bà, ông đưa miệng hôn lên môi, lên tai, hay dùng lưỡi lướt dọc cổ Francesca, liếm bà như một con báo đực thường làm như thế trong đồng cỏ Phi Châu. Thì ông như một con thú được khỏe mạnh và uyển chuyển, không làm gì rõ rệt để chế ngự bà. Thế mà bà đã chế ngự bà hoàn toàn, đúng như bà mong muốn. Điều đó như vượt ra khỏi mối dây thể xác. Mặc dầu chính cái khả năng làm tình kéo dài và không mệt mỏi của ông là một phần quan trọng, việc làm tình đối với bà hiện nay chỉ có nghĩa như một cái gì tầm thường, khi mà những năm sau này người ta nói rất nhiều về chuyện đó. Nhưng làm tình với ông là cả một hành động tinh thần. Đó là một hành vi tâm linh chẳng tầm thường chút nào cả. Ngay khi mới gặp ông, bà đã chờ đợi một cảm giác dễ chịu, một sự phá bỏ tầm thường, đơn điệu trong đời sống của bà. Bà không ngờ rằng nó có một sức mạnh kỳ lạ đến vậy, bởi gần như ông chiếm đoạt mọi hướng, mọi phần của đời sống bà. Điều đó làm bà sợ hãi. Bà vẫn luôn luôn tưởng rằng yêu ông. Một phần nơi con người bà vẫn còn giữ lại, đó là phần thuộc về gia đình bà, về cuộc sống của bà ở quận Madison này. Áp mặt vào cổ ông, da chạm vào da ông, Francesca mơ thấy những dòng sông, những bếp than hồng, nghe thấy tiếng đầu máy xe hỏa rời nhà ga từ mùa đông những đêm khao khát. Bà thấy những người lữ hành trang phục đen vội vã đi dọc những bờ sông, mượt cỏ hay băng ngang qua cánh đồng mùa hạ, theo đuổi con đường mình để đi đến nơi tận cùng của thế giới. Đêm trôi đi và cuộc khiêu vũ lớn lao vẫn tiếp tục. Robert Kinkett thường từ khước những suy tư duy lý, và ông thường chìm đắm vào hình thể, âm thanh và bóng tối. Ông theo những lối đi quanh co trong vương quốc của tiềm thức xa xưa, để tự dẫn mình lần về phía ánh sáng của làn sương, phản chiếu ánh mặt trời, nơi lớp cỏ mùa hạ, hay nơi những chiếc lá úa đỏ rực của mùa thu. Và ông nghe thấy tiếng nói của Francesca rót vào tai ông, lại như giọng của một người khác, những lời trong một bài thơ của Rilke: dọc theo từng tháp xưa, tôi đã lạc lối nghìn năm. Lời một bài thơ ca tụng mặt trời ở Navajo. Và ông thì thào thốt ra hình ảnh mà Francesca lúc này gợi lên: những làn cát xoáy, những ngọn gió nguyên sơ, những con chim bồ nông cưỡi trên mình cá heo lướt sóng về phía bắc dọc bờ biển Phi Châu. Và như một người thợ săn lớn, sau nhiều năm dài băng qua những con đường xa tắc, đột nhiên thấy ánh lửa trại nơi ngôi làng quê mình, niềm cô đơn bao lâu chợt rời bỏ ông. Cuối cùng ông đã đến nơi, đã đến từ một nơi xa, rất xa. Thế là ông nằm nghỉ bên cạnh Francesca, trong một sự độc nhất vô nhị của tình yêu ông dành cho bà. Sáng sớm, ông sửa soạn y phục và nhìn vào mắt Francesca nói: đó chính là lý do tại sao anh ở trên hành tinh này, Francesca. Không phải để đi du lịch hay đi thực hiện các bức ảnh, mà để yêu em. Ngày hôm nay anh đã biết rõ, anh rơi xuống từ một nơi trốn rất cao, rất lớn rộng từ rất lâu rồi, rất nhiều năm trước khi sống cuộc sống này. Và trong suốt những năm dài đó, là anh rơi về phía em. Họ bước xuống nhà. Hóa ra máy phát thanh vẫn còn mở từ hồi đêm. Bình minh đã hiện diện, nhưng mặt trời vẫn còn ẩn sau mình những lớp mây dày. Francesca, anh muốn xin em một đặc ân, ông nói khi bà đang pha cà phê. Sao? Bà ngước mắt lên, rồi bà nghĩ: ôi, trời ơi, sao em yêu anh thế không biết? Bà run rẩy, muốn ông nhiều hơn nữa, muốn rằng không bao giờ ngừng lại. Em mặc chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng hôm qua vào, mang đôi xăng đan. Không có gì khác, anh muốn chụp em một bức ảnh. Một bức ảnh chỉ cho hai chúng ta. Francesca bước lên cầu thang, bà mặc áo quần và đi ra đồng với ông. Chính lúc đó, ông chụp bà, bức ảnh mà bà vẫn ngắm nhìn hàng năm sau này. Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 15 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.